Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ Thiền Viện Linh Sơn. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2013. Chúng ta đang ở tại Thiền Viện Linh Sơn, thành phố Montreal, tiểu bang Quebec, Canada. Chiều nay quý vị có khỏe không?
Và
hôm nay Pháp Hòa được gặp quý vị là đêm thứ nhì trong chuyến Phật sự lần này. Lời đầu tiên xin được chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Và trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt Phật Pháp tối nay, thì Pháp Hòa xin giới thiệu sư chú Trung Đức sẽ hát cho quý vị nghe một bài trước khi chúng ta bắt đầu Pháp thoại. Sư chú Trung Đức sanh ở Edmonton, đi xuất gia năm 7 tuổi, bây giờ là 17 tuổi rồi, 18 tuổi rồi. Thì chú mới học xong lớp 12, thì cho chú nghỉ để bắt đầu học đạo, để từ từ học tiếp. Hôm nay được phép thầy viện chủ cho phép Pháp Hòa về đây để lễ Phật thăm chùa, và sau đó là được thăm tất cả đại chúng ở vùng Quebec nói chung. Thì tối hôm qua Pháp Hòa được gặp quý vị ở chùa Địa Tạng rồi, thì tối hôm nay được gặp tiếp ở chùa Linh Sơn, và chiều ngày mai 2 giờ thì sẽ gặp nhau ở tổ đình Từ Quang. Thì kính thưa đại chúng, thì thông thường thì mỗi khi chúng ta được gặp nhau, thì chúng ta là người Phật tử thì chúng ta luôn luôn muốn kết những cái duyên lành. Và kết duyên lành thì chúng ta phải nói những điều lành. Bởi vì nếu mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc, mà chúng ta tiếp xúc những cái điều không lành, tức là chúng ta tiếp những món ăn đi vào tâm thức mình không lành, thì cái bổ dưỡng của tâm hồn nó không có. Vì vậy cho nên á, mình ăn mà mình để vô trong miệng nhai từng miếng nhỏ nhỏ ra nuốt thì gọi là đoàn thực. Còn nếu như mình ngửi mùi mà no thì gọi là xúc thực. Xúc tức là tiếp xúc, thấy không? Còn hàng ngày mình khởi niệm những cái điều lành để nó no cho tâm hồn, hay là điều không lành mà nó cũng làm cho mình buồn khổ tâm hồn thì nó cũng no. Nhưng mà một cái no bổ dưỡng và một cái no không bổ dưỡng thì cái đó gọi là thức thực. Còn những cái điều mà chúng ta, những cái điều ước nguyện mà để cho chúng ta thành tựu được điều lành, rồi chúng ta đeo theo cái điều lành đó mà bằng cái sự siêng tu của mình thì gọi là tư niệm thực. Con người chúng ta thường ngày sống có bốn loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thí dụ bây giờ mình nói tôi muốn ngày mai khi tôi 100 tuổi già tôi theo Phật. Vậy thì mình muốn theo Phật, muốn về cực lạc, thì cái chỗ mà chúng ta muốn về đó là một loại thức ăn của mình, cái tư niệm của mình. Tức là hằng ngày mình nhớ nghĩ về đó. Mà muốn nhớ nghĩ về đó thì phải làm sao? Phải siêng tinh tấn niệm Phật mới về Phật được. Thì nhờ cái đặt cái mục đích là mình muốn về cực lạc, cho nên cố gắng niệm Phật, cố gắng làm lành lãnh dữ, không dám tạo nghiệp nữa. Nghiệp đời này trả, nhưng mà nghiệp kiếp tiếp tục không có dám gây. Mình có hai loại nghiệp, phải không? Nghiệp mà quá khứ truyền tới đời này phải chịu. Và nếu mà chúng ta chấp nhận nó, chúng ta trả đời này và cố gắng bớt tạo nghiệp đời này càng nhiều càng tốt, thì chừng đó chúng ta mới rảnh rõ mà đi được. Mà người ta hay gọi cái từ là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang một túi nghiệp rồi đi về bên cực lạc. Nhưng mà cái đới nghiệp này không phải là cái nghiệp mới tạo à. Nghiệp cũ tạo trả đời này chưa hết cho mang tiếp tục, nhưng mà đời này mà nghiệp cũ trả chưa hết mà còn tạo thêm cái nghiệp của đời này nữa thì khó đi lắm. Cho nên mình gặp nhau đó là mình nhắc nhở với nhau trên cái bước đường tu học. Cũng như bây giờ mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình mấy mươi năm nay mình lăn lộn, mình lo miếng cơm manh áo rồi, thôi bây giờ đã đến lúc mình hướng về cái sự tu học, thì mình về chùa mình lo tu học thôi. Còn cái chuyện mà mình nghe người này tốt, người kia xấu, ai dở ai hay đó, đừng có nghe cái đó nhiều quá, đừng có tiếp xúc với cái đó nhiều quá, thì nó sẽ đầy trong cái tư niệm của mình. Rồi thành thử ra mình ăn mấy cái đó cái mình no. Rồi hỏi tại sao tôi không nhớ gì hết trơn vậy? Bị gì cái kia nó chiếm hết rồi. Cho nên mỗi ngày chúng ta tiếp xúc. Thí dụ như quý vị đến chùa đây, ai là cái người nấu ăn cho ngày hôm nay, ngửi mùi dầu, mùi chiên, mùi nấu diện lát mời ăn, nó thôi tôi no rồi. Hỏi tôi thấy bác ăn chi đâu mà no, nó tôi ngửi không no, đó là xúc thực. Còn mình để vô trong miệng mình nhai nhỏ nhỏ, từng miếng mình ăn là đoàn thực. Đoàn tức là tròn. Ngày xưa người Ấn Độ người ta bắt một miếng nếp hay miếng cơm, người ta vo tròn tròn tròn, nó để vào miệng gọi là đoàn thực. Còn mình bây giờ mình gắp miếng, mình để vào miệng, mình cũng nhai cho nó nhuyễn ra từng phần nhỏ nhỏ, mình muốn ăn được đoàn thực. Mình ngửi không, mình no là đoàn, là xúc thực. Rồi mình hằng ngày mình phân biệt, mình tiếp xúc, thức thực. Rồi mình nghe hoặc là mình đặt những cái ước nguyện của mình để cho cái tâm hồn mình nó phấn chấn, nó đi lên, là tư niệm thực. Mỗi ngày mình phải có những cái đó. Cho nên mỗi một cái việc làm gì của chúng ta là chúng ta đem dâng tặng cho đời. Pháp Hòa có viết cái bài sửa cái lời mà qua cơn mê. Hồi xưa là mình còn mê, cho nên mình làm những cái việc không đúng. Bây giờ mình hết mê thì mình làm việc lành. Cho cái trong cái bài lời một mai qua cơn mê, tăng nguyện tặng cho đời thật nhiều niềm an vui. Cho nên mỗi một cái việc làm gì của mình đều tặng cho đời niềm vui hết. Xếp ghế nè, xếp kinh nè, in kinh nè, ấn tống nè, vân vân. Giống như ở đây Pháp Hòa thấy quý Phật tử làm những cái dĩa DVD mà băng giảng rất là cẩn thận. DVD số 1 gồm bao nhiêu bài giảng, đánh số 1, số 2, số 3, số 4. Thì nhiều khi người ta không nhớ hết tất cả những đề tài của các buổi giảng, nhưng mà người ta nhớ số DVD mà người ta đã có. Bây giờ ta lên chùa ta thấy có tới số 6, ta nhớ là ở nhà ta có 4 DVD, 1, 2, 3, 4, thì ta lấy thêm 2 dĩa kia. Cho nên cái đó cũng là một cái tuệ giác đã suy nghĩ ra cái cách đánh số vào từng cái DVD, dồn 5 bài giảng hay 3 bài giảng gì đó, nhưng mà cho DVD từng số để cho người ta, khi người ta nhận cái đó, người ta dễ nhớ. Như vậy thì nếu không có cái tâm thì không làm được việc đó. Cho nên cái đó là một hình thức cho niềm vui. Tối hôm qua Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe cái bài kệ gì ai nhớ không? Kệ rửa mặt, đúng không? Nhớ bài kệ sao không? Rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần, để cho nguồn an lạc đi vào cả châu thân. Rửa mặt là rửa tâm, sạch hết mọi cấu trần, để cho nguồn an lạc đi vào cả châu thân. Hôm nay mình học kệ xếp mền. Mỗi sáng ngủ dậy á, cái việc đầu tiên của mình làm sao? Mở mắt ra. Mở mắt ra rồi khoan nghe, trời ăn gì ta, khoan hãy nghĩ tới cái đó. Mở mắt ra việc đầu tiên là hạnh phúc quá, tôi còn đang sống. Nếu mà không sống lấy gì ăn? Cho nên cái chuyện đầu tiên, thay vì mình khởi niệm là trời ăn gì ta, thì phải khởi niệm là hạnh phúc quá, tôi còn được sống. Tại vì chúng ta học được cái bài học làm sao? Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Trước khi bay qua đây, Pháp Hòa an táng một chị Phật tử ở chùa. Chị 43 tuổi, có 4 người con. Chị nhờ người ta đến mướn xe xi măng đến đổ cái sân ở trước. Rồi chị đứng ở ngoài, chị xem người ta đổ. Thì khi mà cái xe xi măng nó lui vô và nó trút cái xi măng ra, thì nó văng cái miếng cái máng sói mà để tiếp nối cái xi măng xuống đất đó. Nó văng lên, nó đập ở trên cái nóc của cái gara, rồi nó rớt xuống cái đầu chị, chết tại chỗ. Nghĩa là Pháp Hòa đang đi giảng bên Mỹ, đang đi giảng rồi bên Mỹ, Phật tử gọi qua báo tin, mà Pháp Hòa hỏi xác định lại có phải chị không. Thành thử quý vị mới thấy không, cuộc đời nó vô thường như vậy. Cho nên mình mở mắt ra, mình thấy mình còn sống được, đó là một ngày vui. Và bây giờ cái điều thứ hai chúng ta nói với chúng ta rằng, chúng ta sống được một ngày này và chúng ta làm gì đây? Cho nên mới có cái bài kệ thức dậy. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôn, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Và tiếng Anh dịch cái bài đó rất là rõ: Wake up this morning, I smile. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, 24 brand new hours before me. Đó, bây giờ mình có 24 giờ đó. Mình nói với mình đi, quay cuồng như thế nào rồi cũng trong 24 tiếng, thảnh thơi nhẹ nhàng rồi cũng 24 tiếng. Và trong một cái buổi dạy cho mấy chú ở chùa, thì Pháp Hòa có nói với mấy chú là các con thấy á, con người của chúng ta đời cũng như đạo, và ai cũng mỗi ngày ăn mặc ngủ nghỉ nín nói thở cười giống nhau. Nhưng mà giữa những cái đó của một người đạo và một người không tu nó khác nhau lắm. Cái nín nói thở cười ăn uống của mình nó có nuôi dưỡng một con người tu và đem lợi lạc cho người, cho đời. Còn cũng có những cái nín nói thở cười ăn uống ngủ nghỉ của một người bình thường, hết ngày hết tháng xong, không lợi lạc gì hết. Cho nên 24 giờ tinh khôn, xin nguyện sống trọn vẹn. Sống trọn vẹn là sống sao? Sống hết lòng đối với người, với việc. Ví dụ bây giờ mình nấu một cái nồi bún cho chùa đi, cũng nấu hết lòng, cũng để tâm lắm chứ. Nhưng mà bữa đó không biết làm sao tổ không đãi, nấu nó hơi mặn, cũng không có gì phiền trách, mà những người dùng cũng có chi phiền trách. Ta nấu hết lòng rồi chứ ta có cố tình đâu. Cho nên mình sống ở đời và mình làm việc gì mình sẽ sống hết. bổn phận của mình, gọi là sống trọn vẹn, và lấy con mắt thương ra mà nhìn đời, gọi là mắt thương nhìn cuộc đời, mà trong phẩm phổ môn gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn tức là lấy con mắt từ bi nhìn xuống chúng sanh và thấy mọi người mọi loài ai cũng cần yêu và muốn được yêu hết. Cũng giống như là đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Khi biết rằng đời người ca sĩ muốn yêu và muốn được yêu, thành thử ra ai chúng ta đều là sĩ hết. Người kia làm ca sĩ thì mình làm cư sĩ. Người cư sĩ, người ca sĩ, người xuất sĩ. Xuất sĩ là kẻ đi xuất gia, cư sĩ là còn ở nhà. Cho nên rồi mỗi một ngày của chúng ta sống, từ khi mở mắt cho đến hết một ngày, chúng ta đều để tâm chánh niệm vào đó. Cho nên mở mắt ra ngủ, thức dậy rồi mừng quá, tôi có một ngày được sống. Cho nên tôi sống, tôi nguyện sống trọn vẹn, xin nguyện sống trọn vẹn để đem mắt thương nhìn cuộc đời. Và khi có con mắt thương nhìn cuộc đời rồi thì mỗi cái việc làm của chúng ta, chúng ta cẩn thận. Chẳng hạn như mình còn nhỏ, ngủ dậy thì để cái mền lung tung, bước đi rồi trở về thì mới thấy cái mền nó lung tung. Mà mình biết là mẹ hay ba một lát trở về mà thấy cái mền này mà không xếp thì không được vui. Cho nên tới gần cái mền xếp mền, có bài kệ xếp mền: xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm thúc liễm, phiền não phải rụng rơi. Bài kệ xếp mền: xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm thúc liễm, phiền não phải rụng rơi. Một cách rất rõ ràng. Thì khi Pháp Hòa dạy cái bài kệ này cho các em nhỏ thì Pháp Hòa nói: xếp mền cho niềm vui, con có biết con cho ai niềm vui không? Con cho ba con niềm vui, cho mẹ con niềm vui. Tại ba mẹ bước vô phòng con, thấy cái mền được xếp thì ba mẹ vui liền. Cho nên con đâu cần là một cái người gì vĩ đại mà để mà cho ai niềm vui. Con chỉ là con thôi, sáng ngủ dậy biết xếp mền, đi học về máng cái áo lên là cho ba mẹ niềm vui. Ăn cơm rồi phụ vợ rửa cái chén cho vợ niềm vui. Đi làm về dỡ nồi cơm ra mà hết cơm tự động đi vo nồi cơm lên là cho niềm vui. Không cần đợi hỏi em chiều nay ăn gì em. Ăn cái gì ăn là phải có nồi cơm rồi, thì thôi mình lo nồi cơm trước đi. Là tức là nấu cơm cho niềm vui. Có quyền sửa chữ không? Xếp mền cho niềm vui. Và chúng ta sống như thế nào để chúng ta ngăn nắp cuộc đời? Tại vì cái mền mà không xếp được thì không làm gì được trong cuộc đời nữa. Cái chỗ ngủ của mình mà mình kéo cái tấm ra giường chưa ngay, xếp cái mền chưa thẳng, thì làm sao cho ai được niềm vui và làm được gì trong cuộc đời nữa? Cho nên xếp cái mền rồi, xếp cho ngay ngắn rồi, thì cái mền nó nằm đâu? Thường cái mền nó nằm ở dưới cái gối, hoặc là để dưới chân, hoặc là bên hông, chứ không ai chồng cái mền lên cái gối hết. Sống ngăn nắp cuộc đời. Thì khi Pháp Hòa dạy cái mỗi một cái bài kệ cho mấy chú như vậy đó, một bài kệ đó là hết buổi học, tại vì phải học từng chữ tiếng Việt. Mấy chú thì tiếng Việt không có giỏi, sanh ở đây mà. Cho nên Hòa nói chữ xếp là làm sao, chữ mền là gì theo cái nghĩa tiếng Anh, thấy không? Rồi thế nào là cho niềm vui, làm sao kêu là ngăn nắp. Và khi mình ngăn nắp được từng việc nhỏ nhỏ rồi thì bước ra sân cũng ngăn nắp. Trước khi mình đi đâu mình phải sắp xếp, mình đi như thế nào để đi một vòng mà không cần phải rè tua. Không, thứ nhất là đỡ tốn xăng, thứ hai đỡ tốn giờ, thứ ba đỡ tốn công. Một cái đi của mình mà tốn ba thứ thì quá tốn. Người ta thường ta nói nhất cử phải lưỡng tiện, một cái cử động là phải hai cái lợi chứ. Còn bây giờ mình cử một cái ba cái bất, ba cái hao, hao công, hao xăng và hao giờ. Đó là chưa nói hao sức. Không, thành thử ra mình làm sao mà ngăn nắp được cuộc đời. Cho quý vị thấy á, mình xếp cái áo tràng, đó là áo xếp áo tràng cho niềm vui. Xếp cái áo tràng là mình nắm cái cổ làm sao nè, rồi mình cầm hai cái tay áo ra sau nè, rồi bắt đầu mình mới đưa vô trong người, mình để cái tay hai tay áo vô trong nè, rồi cái vạt ở ngoài nó mới lấp ở bên ngoài nè. Ở đây có quý vị biết xếp áo tràng không? Chứ không có nhùi lại nha, đừng có bị vò cục cục nhét vô áo, nhét vô cái vỏ của mình. Là Phật tử mặc áo tràng là phải biết xếp áo tràng, mặc cái áo vạt hò là phải biết xếp cái áo vạt hò, cầm bốn vạt 1, 2, 3, 4 cho nó ngang, vũ cho nó thẳng, rồi bắt đầu để cái vạt cái hò ở bên ngoài đó vô trong, rồi mới để cái tay áo xuống xếp làm bốn. Xếp y cũng vậy, áo tràng cũng vậy, áo vạt hò cũng vậy. Cho nên là nhiều khi đi kiểm soát mấy sư chú mà cái quần, cái áo đôi vớ mà xếp không ngay lắm được. Khuất mắt thầy thôi mà trước mặt thầy là không bao giờ được, bắt phải sổ ra làm lại. Cho nên xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Bây giờ người tu ta thì tu cái gì? Tu cái thân, tu cái tâm. Tu thân á là cái ăn của mình hằng ngày nè. Mình ăn sao mà cho nó có chánh niệm, mình sống sao cho có chánh niệm, thì thân gồm có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng chúng ta là có nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, bổn lỗi. Cái miệng không bốn chuyện. Rồi nhân thêm nói cho bốn người, tôi kêu bà Tám là vậy. Rồi thì cái cuối cùng là cái ý của mình là có tham, có sân, có si. Cho nên thúc là sao mà liễm là thúc, tức là mình hạn chế. Liễm là mình kiềm chế, nó lại là hai chữ thúc liễm. Chẳng những mình hạn chế mà đôi khi phải kềm chế. Thí dụ như bây giờ á, mình biết cái tâm mình nó hay sân, là mình phải kềm chế cái sân. Mà biết cái tâm mình nó thường tham thì phải hạn chế đi shop. Bởi vì thấy không cần cũng mua, tại nó sale là mua. Thấy không? Hãy nó sale là mua, mà nó hạ giá là mua, mà cần hay không cần không biết. Mà cứ như vậy hoài, thật ra nó cũng không có cái gì lỗi. Nhưng mà rồi nó tập cho mình có một cái tâm nó như vậy, cái nó thành có thói quen. Mua chất đầy nhà đầy chỗ rồi á, từ cái này nó sanh cái khác. Ai nói cái gì cũng chất vô trong lòng, đến khi nó ngọt ngạt rồi kiếm chỗ trút. Từ cái ngoài nó đưa tới cái trong. Cho nên cái môi trường, cái hoàn cảnh ở ngoài nó quan trọng lắm. Tại sao mà chúng ta đi tu, và chúng ta tu Bát Quan Trai, chúng ta tu niệm Phật, đôi khi chúng ta về chùa nó dễ tu hơn? Tại vì cái môi trường ở trong chùa, cái hoàn cảnh trong chùa nó giúp cho mình tu dễ. Còn ở nhà có vậy chứ khó. Tại vì mình đi vô cái thấy cái này nó trật cái phải dọn, thấy cái kia nó sai là phải quét, điện thoại reo là phải, mặc dù không bắt mà cũng dòm cái của ai vậy. Thành cái thói quen. À, thành thử ra mình tu ở trong chùa là không có điện thoại của mình thì mình chẳng bắt. Mà chính vì vậy cho nên nó dễ. Cho nên cái chữ thân và tâm thúc liễm là còn một quá trình tu. Mà đại chúng để ý, nếu mà thân và tâm mà đã thúc liễm rồi á, thì phiền não phải rụng rơi. Nó phải rụng và nó phải rơi thôi. Bây giờ, ngày xưa mình ăn không có ngày chay nào hết. Bây giờ mình bắt đầu hiểu đạo rồi, mình ăn chay. Thật sự ra ăn chay là một cái phần rất nhỏ của sự tu hành. Nhưng mà nhờ cái ăn cho nên nó trợ cái tâm. Thí dụ bây giờ mình ăn chay, cho nên cái món ăn nó hiền lành, cho nên nó làm cho cái tâm mình cũng bớt nóng nảy. Nhờ mình ăn chay cho nên ngày hôm đó lỡ ai chọc mình á, cái mình thay vì mình muốn nói một lời nặng cái giật mình, trời ơi bữa nay mình ăn chay. Cho nên quý vị thấy không, đạo Phật dạy chúng ta một cái đạo lý là tương duyên. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. Cho nên mình nhờ mình ăn chay, cho nên mình không có dám chống nạnh mình ra ngoài. Thí dụ bây giờ ta nói trời ơi có bà kìa, bà ăn chay đó, cái tự nhiên mình thấy mình cũng út vô. Nhờ cho nên nhờ cái ăn đó, mặc dù cái ăn nó là tu hành gì trơn á, nhưng mà nhờ một chút đó cái tự nhiên nó thúc liễm mình lại chút. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ nói cái mặt. Bây giờ thí dụ như bây giờ á, nếu mà mình mặc một cái áo tràng dày nè, rộn lẽ kéo chân lên đây ngồi nói chuyện sao, coi sao được. Cho nên nhờ cái áo này nó làm sao, nó kéo cái chân mình xuống, nó rị cái chân mình xuống. Cho nên cái áo này nó là cái duyên, nó độ cho cái thân của mình, nó độ cho cái thân thô tháo của mình, có phải không nè? Rộn lẽ bây giờ mặc bộ đồ vặt hò đi ra chợ nói chị tờ hủ mấy miếng đồng miếng vậy, người ta nói đồng cái nó mắc vậy, 2 đồng 6 miếng được không? Cái bà kia mà bán không được, tôi mua cho chùa. Em nói dạ không được chị ơi, cái mình xì cái mình đi. Đi xong cái bà đó mặc đồ tu mà trả giá. Nó kỳ không? Cho nên nhờ cái bộ đồ mặc hò, nó cũng làm cho cái thân tâm mình sao nó đẹp được một chút. Vậy thì quý vị hiểu được cái thân và tâm không? Cái thân, cái chữ thúc liễm là nó nhờ cái này nó thúc liễm cái thân và cái tâm. Rồi bây giờ mình nói ăn chay, tại sao mình phải ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, rồi 8 ngày, rồi 10 ngày? Ở đây mình phải nói hai chuyện. Một á, là bởi vì bây giờ mình nói theo sử. Ngày xưa ông vua Tần Bà Sa La, ông mới thưa với Đức Phật là ngoại đạo một tháng còn có 2 ngày để tụ họp, là ngày rằm với ngày 30, để mà người ta nhắc nhở với nhau mà sao mình không có cái ngày đó. Đức Phật nghe có lý, cho nên Đức Phật mới tập hợp chư tăng và nhắc nhở chư tăng một tháng phải 2 ngày tập hợp. Nhưng mà 2 ngày đó tập hợp để làm gì? Để chúng ta kiểm điểm quá trình tu học trong 2 tuần qua bằng cách là chúng ta tụng giới. Tụng giới tức là lấy cái giới luật của từng nhóm đem ra tụng. Thí dụ như bây giờ tụng giới cho cư sĩ Phật tử ngũ giới, 5 giới đó, thì quý vị tập hợp ở chùa xong rồi thì mới làm cái lễ tụng giới. Hôm nay đại chúng tập hợp để ôn tụng 5 giới của cư sĩ. Giới thứ nhất là chi, thứ hai là chi, kế đến là tụng thập thiện giới, kế đến là tụng tại gia Bồ Tát giới. Tụng xong rồi thì các vị cư sĩ tại gia lui, các vị xuất gia tụng giới của xuất gia, tụng 10 giới sa di, tụng hay là tụng 250 giới của quý thầy, hay là tụng 348 giới của quý sư cô. Cho nên nhờ tháng 2 ngày tập hợp để mà tụng giới. Rồi thì lấy cái ngày trưởng tịnh của mình á, cái ngày mà tụng giới của mình á, đặt thành 2 ngày tịnh tu. Cho nên tụng giới rồi, bây giờ tịnh cái thân bằng cách là ăn chay. Cho nên mới có 2 ngày chay. Rồi bây giờ cái rồi từ từ nữa bắt đầu tăng lên, chia đều ra. Chia đều ra là 6 ngày. Đầu tuần 2 ngày, giữa tuần 2 ngày, cuối tuần, ví dụ vậy. Hồi xưa tuần là 10 ngày, 10 bữa, 10 ngày. Cho nên ăn là mùng 1 nè, mùng 8 nè, phải không? Đầu tuần. Rồi tới gì nữa? 14, 15. Rồi cái tới gì nữa? 18, rồi 23, 24, rồi 30, mùng 1. Thiếu tháng thiếu thì ăn 29 hay là 28, ví dụ vậy. Chia đều chi? Để đó là chỉ là một cái ý nghĩa là chúng ta nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tư niệm cái ngày đó. nhớ nghĩ những ngày tu học của mình để chúng ta luôn luôn để tâm vào cái sự tu hành. Cho nên chia đều ra. Cho nên mỗi một ngày như vậy á, mỗi một tháng như vậy, tùy cái sự phát tâm của mình. Ăn 2 ngày cũng được, ăn 4 ngày cũng được, ăn 6 ngày cũng được, ăn 8 ngày cũng được, ăn 10 ngày cũng được. Và thậm chí mình ăn thêm ra những ngày vía. Ví dụ như ngày vía Phật á, vía Bồ Tát á. Ví dụ như bây giờ là vía Quan Âm mà một năm có 3 lần, tháng 2 có 1 ngày, tháng 6 có 1 ngày, tháng 9 có 1 ngày. Đó là chưa nói 30 tháng 9 là vía Phật Dược Sư, 30 tháng 7 là vía Bồ Tát Địa Tạng, 13 tháng 7 là vía Đức Đại Thế Chí. Ví dụ vậy, cho nên mình nhớ các cái ngày vía cái mình ăn thêm nữa. Thành thử ra một tháng mình ăn chay cũng khá. Mà nhờ ăn như vậy cho nên nó làm cho cái thân và cái tâm của mình cũng được thúc liệm. Không có nghĩ. Ví dụ như bây giờ xin lỗi đại chúng là quý vị nghĩ đến mình phải làm một cái món chi đồ mặn đó, thì bắt đầu mình phải nghĩ cách thức. Cách thức nấu làm sao, chặt làm sao, kho làm sao, xào làm sao. Chứ cái tâm của mình nó khởi niệm. Cho nên nó thiếu cái sự thúc liệm. Cho nên mình ăn chay chia đều như vậy, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, để luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng tâm niệm nào chúng ta khởi trong tháng cũng đều đặn. Thí dụ nói giờ ăn chay 1 tháng 1 ngày, thì cái tâm mà mình nhớ nghĩ ngày chay nó có ngày à. Mà nếu ăn chay 2 ngày thì mình nhớ nghĩ được 2 ngày. Người nào khởi 4 ngày thì ráng nhớ nghĩ 4 ngày. Nhưng mà bây giờ đó, rồi đại chúng để ý cái sự tương duyên tương quan ngày giờ cũng như thời tiết, nó làm cho cơ thể mình thay đổi, có phải không? Thí dụ như mấy ngày nay trời nắng rồi trời lạnh thì làm cho những người mà lớn tuổi thì bắt đầu trời là bắt đầu có thể sanh bệnh, hay là những người nào bị phong thấp biết trước không, tối nay mà đau nhất là biết ngày mai mưa. Thí dụ vậy đó. Cho nên khi mà cái trở trời như vậy thì nó làm cho cơ thể mình thay đổi. Và có nhiều khi chính những cái thay đổi do sinh lý, tâm lý, bệnh tật mà con người chúng ta thường khởi những cái phiền não. Mà ngày đó thì lại là ngày ăn chay để làm chi? Để cho chúng ta nhớ mình ăn chay mà thúc liễm cái phiền não sân si ở trong mình. Cho nên nó tương duyên với nhau. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói là ăn tương duyên là đặc biệt trong đạo Phật. Hễ mà ngày nào là ngày vía, ngày của Phật Bồ Tát á, thì không có ăn mừng bằng cách là sát hại chúng sanh, mà lại ăn mừng bằng cách ăn chay. Có đúng không? Ví dụ bây giờ quý vị nhớ là tháng 4 là đặc biệt có ngày lễ gì? Phật đản. Mà ngày hễ bằng ngày lễ sinh nhật của Phật là Phật đản thì phải ăn chay, chứ không thể nào làm một bữa tiệc mặn mà gọi là ăn mừng ngày Phật đản được. Mà hễ mà vía Dược Sư á, là mừng Phật Dược Sư thì phải ăn chay ngày đó. Cho nên đặc biệt là tạo ra những ngày lễ hội để làm gì? Để tạo cái duyên cho chúng ta ăn chay tu niệm ngày đó. Và đó là cái duyên để chúng ta tránh được cái sự sát hại những loài khác. Quý vị thấy sự đặc biệt của đạo Phật. Hễ mà là những ngày đặc biệt gì của các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh Hiền, chư Phật, chư Tổ thì chúng ta ăn chay, chứ chúng ta không có ăn thịt cá của chúng sanh. Nè. Vì vậy cho nên á, mình rồi ở trong kinh Trường A Hàm á, Đức Phật có nói rằng á, những cái ngày đó là những ngày mà chư thiên thường hay quán sát chúng sanh, coi chúng sanh tạo những nghiệp gì. Cho nên ngày đó mình lại ăn chay để làm gì? Để tạo nghiệp lành, tránh nghiệp dữ. Bây giờ Pháp Hòa nói ngày đó Tứ Thiên Vương, quý vị có nghe trong đạo Phật mình hay nhắc tới Tứ Thiên Vương không? Tứ Đại Thiên Vương. Mà Tứ Đại Thiên Vương của Phật giáo là nó khác hơn Tứ Đại Thiên Vương của Hồng Kông. Hồng Kông là có Lưu Đức Hòa, Quách Phú Thành, rồi Lê Minh gì đó ha. Tứ Đại Thiên Vương đó của Hồng Kông. Còn đây là Tứ Đại Thiên Vương của Phật giáo nè. Là chúng ta có Đông, Tây, Nam, Bắc. thì có bốn vị thiên vương, trong đó có Đa Văn Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương. Bây giờ á, cái ngày nào mà chư bốn vị thiên vương này mà giám sát cõi thế gian thì chúng ta lại làm sao? Chúng ta lại ăn chay và tụng kinh. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng nói làm sao không? Phẩm thứ 6 có cái đề mục là 10 ngày trai tụng kinh được phước. Nhớ không? Mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 18, 23, 24, 29, 30, mùng 1, 10 ngày trai kể trên đây, chúng sanh nào tụng kinh thì sẽ được. Đó là những ngày định nghiệp. Cho nên những ngày đó là ngày định nghiệp, cho nên chúng ta bớt nghiệp. Bớt nghiệp bằng cách là thân thì ăn chay, miệng thì tụng kinh, ý thì tưởng tụng kinh. Cho nên các vị thọ tại gia Bồ Tát giới rồi thì lại tổ chức thọ trì bát quan trai giới trong những ngày đó ở tại tư gia của mình. Đó, thì vì vậy cho nên quý vị thấy cái sự tương quan tương duyên như vậy. Rồi bây giờ á, mình mới thấy á, là nhờ các vị đó. Bây giờ Đa Văn Thiên Vương nè, mình muốn làm một vị thiên vương thì mình phải mở rộng cái sự hiểu biết của mình bằng cách là cố gắng học hỏi, cho nên gọi là Đa Văn Thiên Vương. Mà bây giờ mình mở cái tầm hiểu biết của mình rồi á, thì bên đó nó có một cái điều quan trọng, đó là phải mở cái tầm nhìn của mình, cho nên gọi là quảng mục. Quảng là rộng, mục là mắt. Con mắt mình phải thấy xa hiểu rộng để nó có thể tiếp thu những lời hay lẽ phải, cho nên gọi là đa văn. Nhờ chúng ta có đa văn và quảng mục, cho nên sự hiểu biết và sự niềm vui ở trong lòng ta có sự tăng trưởng, cho nên gọi là tăng trưởng thiên vương. Mà người có đầy đủ quảng mục, đa văn, mà hai cái đó nó tăng trưởng rồi đó, thì chúng ta bảo vệ thành trì quốc gia gì nó dễ dàng, cho nên là gì đó, trì quốc thiên vương. Mà cái quốc này không phải là đất nước gì đâu, quốc độ của mình đây. Mỗi tâm hồn của chúng ta là một quốc độ. Cho nên một người đệ tử đi xa về, ông thầy hỏi con đi đâu mới về, nói dạ bạch thầy con đi Toronto mới về. Hỏi đi Toronto đi đâu, nói dạ phố Tàu Đông phố Tàu Tây. Hỏi phố Tàu Đông phố Tàu Tây, ta nghe nói ở đó nó ồn ào lắm phải không con, nói dạ quốc độ con an ổn. Mặc dù ở Đông Tây nó có ồn nhưng mà lòng con không có ồn, cho nên trả lời với vị sư phụ của mình là quốc độ con an ổn. Quý vị hiểu ý chỗ đó không? Cho nên tứ đại thiên vương không có xa mình, ở trong mình đông tây nam bắc gì, phía đông phía tây phía nam phía bắc, phía nào mình sống cũng đều là sự mở mang cho mình. Đa Văn Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương. Rồi khi đó mình sống, mình cũng ăn cũng mặc, mà cái ăn mặc mình nó sao, nó có ý nghĩa. Và mỗi cái ăn mặc mình nó làm đẹp cho đời. Quý vị để ý người Việt mình ăn, ăn rồi đó, bây giờ mỗi một bữa hôm mình lên mình ăn á, nó có mấy cách ăn. Hồi nãy qua nói bốn cách rồi phải không? Bây giờ cách ăn của thế gian mình nữa nè. Mình dọn một bữa cơm mình lên ăn á, người gọi là gì? Ăn cơm toàn diện, gọi là ăn toàn diện. Ăn toàn diện là ăn sao? Ăn mà tâm không nghĩ ngợi chuyện khác. Con mắt tiếp xúc với màu sắc của thức ăn là con mắt nó ăn, phải không? Rồi bây giờ cái mùi thơm của cái món đó đó, nó bốc lên thì chúng ta ăn. Cái ngửi của mình là cái tỷ của mình, cái hương. Rồi bây giờ á, mình đưa cái miếng thức ăn đó vô trong miệng. Chẳng hạn như là mình ăn gỏi đi. À, ăn gỏi để vào miệng đó, rào rào của cái gỏi đó là ăn bằng cái gì? Lỗ tai. Mình nhai đậu phộng nó rôm rốp, xúc bánh tráng nghe rằng rào, ăn cái tai. xong rồi chà, gỏi này ngon ngàn thấm à, chua vừa ngọt vừa, ăn bằng cái vị. Như vậy thì bữa ăn đó ăn bằng mắt, bằng mũi, bằng lưỡi, cái gì đó, bằng tai, ăn toàn diện. Mà người nào mà có chánh niệm ăn toàn diện như vậy, cái không nghĩ chuyện khác. Cho nên người Việt Nam mình hay nói miệng nhai tai nghe đó, phải không? Mình ăn á thì miệng mình nhai mà tai mình nghe. Cũng giống như người niệm Phật, miệng niệm tai nghe. Nam mô A Di Đà Phật, nói từng tiếng tai nghe rõ. Cho nên ngôn hạnh và cái ngôn từ của mình và lỗ tai mình nó tiếp xúc với nhau, đó là ăn toàn diện, phải không? Rồi giờ ăn dân chủ, dọn một bữa cơm lên để trên đó, ai thích món nào thì ăn món đó, mà tùy theo sức khỏe của mình. Thích mình khỏe mình ăn được món nào mình gấp món đó, món nào mình không khỏe thì mình không ăn. Ăn dân chủ. Còn ăn ép buộc là ăn kiểu Tây, làm mỗi người dĩa vậy nè. Không biết tôi thích món nào mà dần tôi cứ bóc 4-5 món tôi để vô đó là tôi phải ăn thôi. Cho nên ăn ép buộc. Ăn ép buộc là ăn kiểu Tây, ăn kiểu Việt Nam là ăn dân, ăn dân chủ. Dọn lên ai thích món nào ăn món đó. Mà quý vị biết không, Đức Phật là người sáng tạo ra ăn buffet đó. Quý vị tin không? Nếu mà không phải Phật sáng chế ra kiểu ăn buffet, Phật đâu có đi khất thực. Sáng Phật ôm bình bát Phật đi vậy nè, phải không? Rồi cái đi từng nhà, từng nhà, ta để vô ăn buffet chứ gì nữa. Cho nên Phật là người chế ra ăn buffet đó nghe. Có một hôm Pháp Hòa mới thấy cái hình ảnh mà đi lấy cơm, phải không? Tự nhiên Pháp Hòa nhớ trực lại, trời đất ơi, như vậy là Đức Phật là người tế tác ra ăn buffet gì? Đùa thôi, nhưng mà mình nghĩ cái chuyện vui nó như vậy. Rồi bây giờ mình nói ăn toàn diện rồi, phải không? Ăn dân chủ rồi, phải không? Bây giờ ăn gì nữa biết không? Ăn đoàn kết. Ăn đoàn kết là ăn sao? Có một nồi cơm mà người nào cũng tới xới hết, có phải không? Rồi bây giờ mình trong chùa mình là để một chén nước tương ra, rồi cái người giống như mình ăn bún chả giò, một chén nước tương to để đó, rồi người này múc xong rồi chia người kia múc, ăn đoàn kết. Còn kiểu Việt Nam mình là dọn ra mâm cơm rồi thì để nồi cơm ngay góc, người nào mà ăn xong rồi thì đứng dậy tới cái chỗ đó bới cơm ăn tiếp, ăn đoàn kết. Rồi giờ ăn khoa học nè. Ăn khoa học là ăn sao? Ăn khoa học á là người ta ăn nó có bài bản. Thí dụ như là hễ cái món đó là đồ chiên, chẳng hạn như là nấm lăn bột chiên hay là chả giò, mà chả giò mà ăn đúng bài bản là phải có rau cuốn ở ngoài, chấm nước. Rồi bây giờ quý vị thấy gì, chả giò là nó nóng, cho nên cuốn với rau làm sao cho nó mát lại. Cũng giống như là mình ăn mì gói vậy đó. Mì gói nó không có dinh dưỡng gì hết á. Như vì vậy cho nên muốn ăn mì gói mà có dinh dưỡng là phải chịu khó một chút. Mà đặc biệt là cái món mì gói là cái món dễ ăn nhất. Cho đầu tiên là chúng ta phải trụng cái mì gói, vì ở ngoài cái chất mì đó nó có một lớp sáp. Một cái lớp sáp đó nó bao, nó bảo quản cái mì gói. Cho nên mình đổ nước sôi cho mình ngâm trở qua trở lại một chút, chắc bỏ cái nước mì đó đi. Đấy không? Nếu mà kỹ nữa thì hai nước. Xong rồi mình thấy hết còn cái dầu lợn cợn rồi đó, bắt đầu mình mới để cái bột nêm vào. Nhưng mà muốn ăn cho quân bình nó có chất thì phải có rau, có đậu rồi vô cho nó có chất. Thì thật ra thì mình ăn cái gì để nó có quân bình. Thí dụ như bây giờ quý vị nào mà gọi là cảm lạnh á, hễ cảm lạnh thì phải ăn gì? Ăn cháo gừng. Bởi vì mình cảm lạnh, gừng á nó là cái chất dương, âm dương nó hòa hợp. Rồi cái người mà ta bị cảm sốt là cảm nắng, ăn cháo hành, chứ không phải có thứ cháo ăn hoài. Không. Còn ví dụ như bây giờ mình mình ăn cái cháo trắng mà nấu lỏng thì phải có một món thức ăn mặn. Mà cái mặn của người mình á là lúc nào cũng phải có muối và đường. Ta ăn quân bình, ăn khoa học. Ta ăn khoa học. Vậy thì quý vị thấy mình ăn toàn diện nè. Ăn gì nữa? Ăn dân chủ. Ăn không áp buộc là mình thêm không, ăn đoàn kết. Rồi cái mình ăn gì nữa? Ăn khoa học, phải không? Rồi mình ăn gì nữa phải không? À, ăn mình kêu là ăn, hồi nãy mình nói ăn cộng đồng đó, ăn đoàn kết đó. Rồi cái có ăn lễ phép, tức là ăn coi nồi ngồi coi hướng đó. Mình ăn cơm mà mình không có để ý coi cái nồi cơm đó còn không á. Cái ông đó ông tới nhà người ta không ăn rồi mà ông thấy sao không thấy chủ kêu để tôi bới cơm thêm cho anh. Mà biểu bà bây giờ mà ông nói anh cho tôi thêm chén nữa thì cũng kỳ quá. Ông mới nói trời nãy trên đường tôi ghé nhà anh, tôi thấy cái tiệm nó bán cam. Trái nào trái nấy bay lớn vậy này, cần đưa cái chén không cho ông khoe. Ý của ông là muốn nói với cái ông chủ là chén cơm hết rồi, hy vọng ông chủ thấy được cái chén cơm ông chủ tiếp phải không. Ông chủ cũng thông minh. Ông nói chú cha ơi, cam ở tiệm nó ăn thua vậy anh ơi. Nhà tôi hả, cam trái nào trái nấy nó bự như cái nồi này nè, đưa cái nồi không ra. Rồi bây giờ mình thấy một bữa ăn của mình là ăn đa vị. Trong bữa cơm mình thấy không, canh chua nè. Mẻ canh chua ăn với gì? Cá kho tộ. Tàu hủ muối xả. Củ mì tinh ướp xả. Phi nói ví dụ vậy. Rồi quý vị thấy trong chùa mình ăn cơm, ăn cơm gọi là ăn khoa học nè. Thí dụ như bây giờ quý vị là cái người nấu ăn cho chùa. Ở trong chùa mà khi nêm nếm cho đại chúng á, là không bao giờ lấy cái muỗng, cái giá nấu ăn á, múc ở trong cái nồi đó rồi đưa lên miệng nếm, xong rồi lại thọc cái giá đó vào lại trong cái nồi đó. Không bao giờ trong chùa nấu kiểu đó. Mà lỡ mà mình quen cái cách đó rồi là mình biết là mình không phải là nấu khoa học. Cái cách ở trong chùa nêm nếm á, là chúng ta phải lấy cái giá, chúng ta để ra cái chén hoặc là cái muỗng riêng của mình, rồi mình húp thử cái nước súp đó hay cái gì đó mình nêm nếm. Chưa vừa ăn thì mình biết cần cái gì thì mình để vào mình nêm nếm. Lúc nào cũng mình riêng với cái chén đó, chứ không bao giờ lấy cái muỗng đó nêm vô trong miệng rồi lại thả vào trong cái nồi đó nữa, vì nó nhiều micro lắm. Nó nhiều cái chất không có khoa học lắm, cho nên không có cách đó. Đó là Pháp Hòa nói nấu theo kiểu khoa học. Rồi cái thứ nữa đó là về cái chuyện mà gọi là chúng ta là mình nêm nếm rồi. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình là cái người lên cái bữa ăn, mà ăn theo trong chùa đó, là nếu mà cái mâm cơm đó mà dọn ăn dân chủ, dọn kiểu ăn dân chủ và ăn đoàn kết đó, thì chúng ta phải thực hiện cái ăn khoa học, là chúng ta dùng ăn bằng đôi đũa thì lấy cây muỗng múc thức ăn, mà hễ mà ăn bằng cây muỗng á thì lấy đôi đũa gấp thức ăn, chớ không bao giờ cái đôi đũa đó mình lùa vô trong miệng mình rồi mình đưa cái đũa đó vô trong cái dĩa cơm chung, cái dĩa thức ăn chung đó mình gấp. Nó có hai chuyện: một là lỡ mình bệnh, mình cảm, mình có thể truyền cái vi trùng cảm đó cho người khác, và nếu như lỡ thức ăn nó ăn không hết thì nó sẽ dễ hư, đúng phải không nào? Cho nên á, ở trong chùa á, chúng ta dọn một mâm cơm. Gần đây thì các chùa thường ăn buffet, tức là để rồi các vị tự ý thích món gì ăn món nấy, dân chủ kiểu buffet. Nhưng mà nếu như người ta dọn cho mình 4 người một mâm thì mình nhớ là mình, người ta dọn 4 người một mâm là ăn kiểu dân chủ, và đồng thời trong dân chủ đó nó có ăn đoàn kết. Và khi chúng ta ăn đoàn kết như vậy thì chúng ta nhớ ăn sao? Ăn khoa học. Còn nếu mà người ta dọn buffet cho mình ăn á, thì cũng là ăn kiểu dân chủ, ăn kiểu buffet, nhưng mà phải nhớ ăn kiểu lễ phép. Tức là chúng ta để ý còn phía sau mình rất đông người, cho nên cái gì có thích cũng một miếng thôi, rồi một lát nữa chúng ta trở lại. Thật sự ra cái đó Đức Phật dạy trong cái luật hòa, nó gọi là lợi hòa đồng quân. Quý vị có nhớ cái chuyện luật hòa không? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Sáu điều. Thì cái điều thứ sáu là lợi hòa đồng quân, là như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó, tức là ăn lễ độ đó, là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ tới những người sao. Cũng giống như á, quý vị thấy cái dĩa trái cây mình cúng trên bàn thờ, nếu như á mà mình muốn ăn á thì đến bàn Phật xá rồi thỉnh nguyên dĩa xuống, chứ không có phải lát đi ngang cái bóc trái táo, rồi chiều mai á đi làm ở bóc trái cam. Thì quá ra cái bàn thờ là cái chỗ để chúng ta chứa trái cây, rồi tùy thủy thích chúng ta ăn cái gì chúng ta tới lấy là không đúng lễ. Hễ mà chúng ta muốn dùng thì cứ thỉnh nguyên dĩa xuống. Rồi thí dụ như bây giờ cái chén nước đó là cái chén nước cúng Phật, mình muốn uống cái chén nước đó thì phải xớt nó qua cái ly thường ngày của mình uống, để chúng ta giữ nguyên cái ly nước đó, nó tinh khiết, nó trong sạch, để chúng ta dành riêng để cúng Phật. Quý vị hiểu ý á, thì cái đó gọi là lễ độ. Thì thế gian là dạy chúng ta theo hồi nhỏ mình, lúc nào ông bà cha mẹ cũng dạy mình như vậy. Nhưng mà trong Phật giáo thì chúng ta thực hiện cách đó bằng cách nào? Và thí dụ như bây giờ á, một vị nào mà ăn cơm xong rồi á, thì là xong cũng trong lễ độ. Trước khi ăn á là tam đề, tức là bưng bát cơm lên rồi thì lấy cái muỗng múc một miếng cơm thứ nhất, thầm niệm không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai là làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba là nguyện độ chúng sanh. Xong rồi chúng ta mới cầm cái chén cơm chúng ta xá như thế này, rồi bắt đầu mời ăn cơm. Ở nhà quý vị thực hiện cái đó được, dù là bữa cơm ăn mặn cũng thực hiện được cái chuyện đó. Đừng có nói trời ơi tôi ăn chay thì tôi mới đọc kinh, chứ tôi ăn mặn mà đọc cái gì. Ăn cái gì đọc cũng được hết, vì cái đó là tư niệm thực của mình mỗi ngày. Mình lên cái mâm cơm á là mình sẽ xúc thực, tức là mình ngửi, đúng không? Rồi mình sẽ đoàn thực. Nhưng mà tại sao mình không có tư niệm thực? Tức là khởi lên cái ý niệm rằng con nguyện mỗi ngày không làm ác, con nguyện mỗi ngày sẽ làm lành, con nguyện mỗi ngày sẽ độ chúng sanh. Đó là cái tư tưởng đẹp của mình. Mà cái tư tưởng đẹp đó gọi là tư niệm thực. Còn hàng ngày á, hễ mà nghe người ta khen thì tiếp xúc vô trong này, rồi bắt đầu phân biệt, trời ơi khen hay ghê vậy đó. Rồi người ta chê mình thì mình lại cũng tiếp vô trong này, rồi chúng ta phân biệt. Cho nên hàng ngày chúng ta bị cái thức thực nó làm sao, nó làm khổ mình. Cái phân biệt khổ, khen chê tốt xấu gì đó, nó làm khổ mình. Cho nên cái thức thực, thay vì chúng ta phải thức thực nghe tiếng chuông, lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, vân vân và vân vân. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc được như vậy, đó là một hình thức thức thực. Nhưng mà thức thực này có gì? Có cái lợi lạc. Còn cái thức thực của chúng ta buồn vui, chúng ta tiếp vô trong tâm thức mình hàng ngày, rồi chúng ta phân biệt, là chúng ta bị ăn thức thực mà một hình thức độc tố. Và đại chúng để ý, mỗi ngày chúng ta có hai loại tố, một là sinh tố, hai là độc tố. Thì bây giờ chúng ta tự hỏi mình muốn ăn cái gì để có sinh tố và độc tố. Thí dụ như bây giờ hễ mà như nãy Pháp Hòa nói, đoàn thực mà có chánh niệm thì nó nuôi dưỡng cái thân. Xúc thực là cái ngửi, cái tiếp xúc. Rồi cái thức thực, cái tư niệm thực, để làm cho thân và tâm của chúng ta được an lạc. Cho nên người tu của chúng ta là cái người đang thúc liễm cả thân và tâm. Cho nên mình mới giữ giới đó. Cho nên mình phải ăn chay, cho nên mình phải niệm Phật đó. Cho quý vị đừng có nói là tôi tu tâm tôi không cần mấy cái đó, không phải đâu. Muốn tu tâm là đây, đây là bài bản của sự tu tập. Tại vì nếu mà anh không có cái này thì làm sao anh thúc liễm thân và tâm? Mà thân và tâm không thúc liễm thì phiền não còn nguyên chứ không có rụng rồi. Nếu không muốn nói là phiền não cứ ngắt nữa. Cho nên cái chuyện người nào muốn phiền não rụng rơi thì phải có cái phương pháp, bằng cách là tìm cái phương pháp thúc liễm thân và tâm. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta thân và tâm tu đầy đủ. Chẳng hạn quý vị lên chánh điện, quý vị ngồi tụng kinh, ngồi tụng kinh mặc áo tràng tay lại Phật, đó là thân thanh tịnh. Miệng đọc lời kinh là khẩu thanh tịnh. Ý giao tiếp với lời kinh là ý thanh tịnh. Cho nên chỉ một thời kinh mà thân, miệng, ý đều được chuyển hóa, đều được tu hóa. Vậy thì quý vị thấy cái điều mà Pháp Hòa nói đó, nó rất là gần gũi với cái chuyện của chúng ta hàng ngày, mà tới chúng ta nói là chúng ta tu đó. Và bây giờ cái bài kệ xếp mền, xếp mền cho niềm vui, đúng không? Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Đó, lên một bữa ăn thôi là chúng ta có ngăn nắp một bữa ăn. Trước khi chúng ta xếp thức ăn lên là phải xếp ghế trước. Xếp ghế cho ngay thì mới biết được cái bàn này nó có thể dung chứa bao nhiêu chỗ. Mà khi biết nó dung chứa bao nhiêu chỗ thì mới có thể xếp bao nhiêu cái muỗng, đôi đũa và tấm giấy. Chứ không thể đi ngược lại là làm bàn trước mới xếp ghế sau. Mình làm cho đã đời rồi một lát ghế nó không vừa, tại vì cái ghế nó to hơn hoặc là cái ghế nó nhỏ hơn. Cho nên trước khi xếp bàn thì phải xếp ghế. Chờ Pháp Hòa làm cái bài kệ xếp bàn đó. Thấy không? Cho nên mình á, tại sao mà trong Phật học và chư tổ, các vị tổ bắt đầu mới làm ra chứ, mà thật sự cái ý hướng mà học kệ này là từ Đức Phật chứ không phải từ tổ nữa. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, Phẩm Tịnh Hạnh, Đức Phật có đưa ra một cái phẩm kinh và phẩm tịnh hạnh, thì trong cái phẩm đó toàn là những bài kệ để cho chúng ta thực hiện. Thí dụ như quý vị tụng á, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm, nhớ không? Tự quy pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển đó. Ba cái câu đó từ đâu ra? Từ trong kinh Hoa Nghiêm mà ra. Từ trong kinh Hoa Nghiêm mà ra. Rồi thí dụ cái câu là phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng vô gia hướng, cũng từ trong kinh Hoa Nghiêm mà ra. Thì ngày xưa là trong cái bài kinh đó là Đức Phật cứ đưa nguyện chúng sanh, cái gì cũng là thấy cái đó cầu cho chúng sanh, thấy cái đó cầu cho chúng sanh. Xin lỗi, ví dụ bây giờ mình mặc cái áo, mặc cái quần vô, tất cả đều có bài kệ. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh phục chư thiện căn, cụ túc tầm quý. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, biết sự hổ thẹn. Vì hổ thẹn cho nên mình mới mặc quần mặc áo. Vậy thì không phải đã mặc quần mặc áo biết hổ thẹn thì phải biết hổ thẹn luôn cả cái tâm của mình. Mà thế nào gọi là hổ và thế nào gọi là thẹn? Hổ thẹn là nói theo tiếng Việt và tiếng Hán ta kêu là tàm quý. Tàm là tự mình tàm, tự mình với mình. Quý là mình xấu hổ với người khác. Và tàm tự quý tha, tự tàm và xấu hổ với mình. Thì qua cái bài kệ đó chúng ta có thể diễn giảng ra để chúng ta thấy rằng cái bài kệ đó chứa đựng rất nhiều những cái đạo lý trong đó. Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm thúc liễm, phiền não phải rụng rơi. Mỗi một ngày chúng ta thúc liễm cái thân, cái tâm của mình. Mà nói là thân tâm là nói tổng quát, chứ còn nói chung nữa thì nói rộng nữa là nói sao? Thúc liễm sáu căn của mình. Cho nên Đức Phật nói, có một vị tổ, đệ tử hỏi Ngài về cái cách thúc liễm. Thì Ngài mới nói thí dụ bây giờ ở ngoài có 6 cánh cửa, ở trong này có 6 con khỉ. Rồi ngoài 6 cánh cửa đó, 6 con khỉ nó hú lên. Cánh cửa thứ nhất nó hú lên thì cái con khỉ trong này nó hú theo. Rồi cái con khỉ thứ hai nó hú theo lên thì con khỉ trong này nó hú theo. Thì có một người đệ tử mới đang ngài đang nói thì người đệ tử đó mới nhảy vô nói bạch hòa thượng, lỡ con khỉ con nó không nghe, nó không đáp thì sao? Thì hòa thượng mới chạy tới nắm cái tay của người đệ tử, hô lên: "Ha ha, ta với người đã gặp nhau." Bởi vì con khỉ ở ngoài là tượng trưng cho cái trần cảnh ở bên ngoài, con khỉ ở bên trong nhà là tượng trưng cho 6 căn của mình. Ở ngoài có kêu mình không đáp thì thôi chứ có sao đâu. Thí dụ bây giờ mình nói hôm nay thứ bảy có một cái gì đó, một cái phân sinh gì đó rất là vui, người ta rủ mình đi, thì mình nghe cũng hấp dẫn, toàn là những người mình thích hâm mộ xưa nay không. Thí dụ vậy đi, thì mình nói thôi để bữa nay tôi đi chùa tôi nghe Phật. Thì có nghĩa là một con khỉ đó nó réo lên, mình không đáp thì mình sao? An ổn. Vì vậy cho nên á, cái sự thúc liễm của mình là ở cái chỗ đó. Mình biết mình cái gì thì tự mình thúc và liễm. Thúc có nghĩa là chúng ta hạn chế, liễm là chúng ta kèm nó lại. Chẳng hạn như bây giờ mình biết là mình để có cái bệnh là thích ăn, nhưng mà gần đây là cơ thể của mình không được khỏe, cho nên mình thấy những cái món đó mình rất là thích, mặc dù muốn ăn nữa nhưng mà thôi, nhiều đủ rồi, thì dừng ngay cái chỗ vừa đủ đó, gọi là thúc liễm. Hay nói một cách khác là chúng ta biết cái tri túc về cái thân của mình. Ví dụ như hồi nãy thầy trụ trì mời ăn chiều, thì Pháp Hòa ăn một miếng với thầy, thì thầy nói sao không ăn thêm. Nói dạ thôi con không có khỏe, rồi ăn no rồi lên ngồi nó mệt. Thì như vậy là mình sao? Biết thúc liễm thân của mình. Bởi vì cái thân mình mà ngồi đây mà nó không khỏe đó, thì cái tư tưởng của mình nó làm sao? Nó cũng không khỏe theo. Ngồi mà cái bệnh nó làm cho mình khó chịu, thì cái tư tưởng nói chuyện của mình nó bị lạc đề. Quý vị thấy được điều mà nói nha. Cho nên thân và tâm thúc liễm thì phiền não phải rụng rơi. Làm sao mà không rụng rơi khi mà chúng ta biết thúc liễm? Cho nên bây giờ đại chúng á, mình về nhà đó, có nhiều người nói vậy nè: ăn mặn không được tụng kinh. Nói như vậy không đúng. Nếu như vậy thì bao nhiêu người Phật tử được tụng kinh? Và nếu có tụng thì chắc một tháng tụng được 2 ngày, tức là ăn chay thôi, rằm mùng 1 thôi. Còn 28 ngày kia là coi như không chay gì hết, toàn là lon không. Thấy không? Cho nên là ăn chay, ăn là cái chuyện không cơ của mình. Còn cái chuyện trì kinh hàng ngày, để mà thí dụ như bây giờ mình chưa sửa được cái thân, tức là cái ăn của mình nó chưa được, nhưng mà ít nhất mình có tụng kinh thì cũng tu được cái tâm của mình. Còn hơn là thân và tâm ngày đó không thúc liễm. Cho nên cái ý tưởng mà gọi là ngày ăn chay mới được tụng kinh, mà người nào ăn mặn không được tụng kinh đó, là điều không có đúng. Mà chúng ta không nên nghe những cái câu chuyện như vậy. Rồi có nhiều người nói là không được tụng kinh này, không được tụng kinh kia. Nói đừng có tụng Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa nhà xào xáo. Đừng có tụng Kim Cang nóng nảy. Đừng có tụng Địa Tạng người âm theo. Mà tụng đại bi khùng. Đừng tụng đại bi riết khùng á. Pháp Hòa nói mấy ông thầy trong chùa, ông nào cũng tụng đại bi từ nhỏ tới lớn, khùng cỡ mấy ổng là khùng chứ gì. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Cho nên á, thân, thí dụ bây giờ lỡ ngày hôm đó mình thân mình chưa được thúc liễm bằng cách là mình chưa được ăn chay, thí dụ vậy đi, thì ít nhất mình cũng tụng thời kính để cho tâm mình được thúc liễm. Chứ cái chuyện tu hành á, là cái chuyện ở chúng ta biết cách. Chứ chúng ta nghe những cái điều người ta nói mà nó không có đạo lý gì hết thì chúng ta không cần phải nghe. Mà có rất nhiều Phật tử rất là tội. Vừa rồi có một cái bà đó, bà đem lên chùa cái tượng Phật nhỏ nhỏ vậy nè, trả lại. Thì bà mới nói con trả lại cho chùa cái tượng nhỏ này, con đi kiếm tượng lớn. Nhưng mà bà không có dùng cái tượng lớn, không có tiêu cái tượng mà kêu gì biết không? Con đem vô chùa con trả bà nhỏ, con kiếm bà lớn. Thì Pháp Hòa mới đùa với cổ của mình, mới gãi đầu nó: ủa hồi nào giờ tôi nhớ ngoài đời người ta bỏ bà lớn kiếm bà nhỏ mà. mà sao ở đây có chuyện lạ là bỏ bà nhỏ kiếm bà lớn. Thì Pháp Hòa đùa với cô vậy thôi, nhưng mà mình biết là cái cô đây là cô bị người ta đưa lạc hướng. Làm gì có chuyện là thờ Phật nhỏ không linh, thờ Phật lớn mới linh. Làm gì có cái chuyện là thờ hình không được, phải thờ tượng. Rồi có những người nói ngược lại, ở nhà không được thờ tượng, chỉ được thờ hình. Rồi có người nói ở nhà không được thờ Thích Ca, Thích Ca chỉ để chùa thờ thôi, ở nhà thờ thích hát cho nên ca rô ok không mẹ. Thành thử ra những cái như vậy đó là làm sao mà mình nghe mình chịu cho nổi. Rồi có nhiều người nói là ở nhà không được tụng Pháp Hoa. Thì Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ lúc mà bệnh tật tụng cái gì? Nói và tụng Phổ Môn. Pháp Hòa hỏi Phổ Môn từ đâu ra? Phổ Môn từ kinh Pháp Hoa, mà tại sao tụng phẩm Phổ Môn để cầu an, mà bây giờ nói là tụng Pháp Hoa ở nhà xào xáo là nghĩa làm sao? Mà thành thử ra quý vị thấy có những cái nghĩ như vậy rồi, cho nên là mình không hiểu, rồi mình dẫn người khác cũng không hiểu theo mình. Cái đó gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù đi theo. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng cũng không có gì hơn là Pháp Hòa chỉ dám thưa gửi với đại chúng vài điều trong cái sự tu hành của chúng ta, gọi là làm sao chúng ta thực hiện cái bài kệ statement. Và khi chúng ta thấy cái bài kệ statement này nó đầy đủ những cái ý nghĩa cho chúng ta tu hành, thì tự nhiên chúng ta bây giờ siêng năng học kinh. Thưa đại chúng, quý vị biết là mình muốn đời sau mình thông minh, hiểu kinh nhiều, thì đời này đừng có bao giờ từ chối học kinh. Kệ, cứ tụng đi. Tụng không thuộc nhưng mà nhớ. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị ở đây có thuộc chú Vãng Sanh không? Thuộc, nhưng mình thuộc được câu già di nị già già na cũng được, phải không? Đó, thuộc câu cũng được. Có nhiều người vô chùa hỏi thầy, thầy cho con xin một cuốn kinh. Hỏi kinh gì? Kinh gì mà có hồi nào đứng đứng ngồi ngồi? Bây giờ thiêm thiết như chồi cây khô. Là cái kinh gì biết không? Là cái bài tống tán. Cái bài mà đi tụng ở trong đám tang. Mà hồi nhỏ đó Pháp Hòa rất mê cái bài đó, không biết làm sao mà mê cái bài đó vô cùng. Mà quý vị biết ở nhà Pháp Hòa đó, mỗi tối Pháp Hòa tụng kinh đó, mà không có tụng cái kinh gì khác ngoài tụng cái bài sám đó. Cái hồi mới bắt đầu biết tụng kinh năm đó 7 tuổi, 7 tuổi mà ở nhà tụng là ngày nào cũng tụng cái bài đó. Mà tụng cái bài của bên khất sĩ, chứ không phải bên sau này cái bài này. Cái bài mà đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn mái tạo chẳng sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường, hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hỡi đồng thời đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường, cũng vì bác ái tình thương cầu cho người được về nương Bồ Đề, vân vân. Tụng từ 7 tuổi. Rồi cái thứ hai nữa là mình chép kinh. Cái thời đó đó, Pháp Hòa nhớ là khoảng 81, 82, 83 rồi đó. Thì trong chùa đâu có tiền để photocopy mấy cái bài sám đâu. Cho nên buổi trưa đó, nguyên cái đám nhỏ nhỏ đi học về là tấp vô trong chùa. Thì mỗi đứa có một tờ giấy, thì lấy cái bài sám chánh để ra ở chính ở ngoài giữa, rồi mỗi đứa chép cái bài sám đó. Mà 10 đứa chép xong đó là có 10 bài sám. Một bài đó nhưng mà 10 bài, 10 trang. Rồi một chép xong rồi cái chép đợt nhì. Cho nên một buổi chiều như vậy là có khoảng 40 bài sám. Tối phát người tờ đọc, không cần photocopy, mà nhờ chép kinh không mà thuộc kinh. Chép sám, cho nên là thuộc nhiều bài sám là nhờ chép. Rồi cái bà hàng xóm bà tụng kinh là mình nghe riết mình cũng thuộc. Cái bài mà Quan Thế Âm oai thần lòng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài, chúng sanh hết thải ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua, là Pháp Hòa nghe tụng mà Hòa thuộc đó. Cho nên quý vị thấy như vậy thì hàng ngày Pháp Hòa có cái xúc thực không? Có, tiếp xúc qua cái lỗ tai, và đồng thời tiếp xúc qua cái thức, tức là nghe biết đây là lời kinh, rồi mình thích mình nhớ. Như vậy thì chúng ta mỗi ngày chúng ta đều có thức ăn hết, nhưng mà nếu mà không biết tiếp xúc là nó thành ra độc tốt. Còn nếu chúng ta biết tiếp xúc thì trở thành ra sinh tố. Sinh tố là những cái chất liệu để làm cho chúng ta bổ dưỡng. Bây giờ mỗi ngày chúng ta uống 10 viên thuốc bổ mà chúng ta giận 10 giác thì cũng vậy thôi. Tại vì một lần mà nổi cơn giận là đốt mấy trăm cái ngàn cái calorie ở trong người. Cho hồi xưa có vị thầy ông mới làm cái bài thơ: lửa sân còn nổi dậy là đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp lửa rừng cây chăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, có nên bích mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không. Mấy cái bài đó qua đâu có học đâu, cứ nghe người ta ngân nghe rồi là thuộc. Đi chùa buổi trưa quý thầy ngồi ở chỗ cái những cái hành lang ở trong chùa dưới gốc cây đó, rồi quý thầy cứ kệ những cái bài đó, là mình còn nhỏ cứ đi tới lui quấn quýt bên quý thầy là nó lọt vô trong cái đầu mình hồi nào mình không biết. Nghe cái bài hàng xóm mà tụng cái bài gì không biết mà cứ nhớ câu đó khoái là nhớ hòa quá hòa quá quá hòa nam mô a di đà hòa hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu, mà không biết mà tụng cái gì mà hòa nhớ được mấy câu đó. Hòa quá hòa quá quá hòa nam mô a di đà hòa hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Thôi thì Pháp Hòa gặp quý vị và xin tặng cho quý vị cái bài kệ xếp mền về xếp xếp bài kệ này bỏ túi xài chơi. A di đà Phật. À, quý vị có ai có câu hỏi gì thì xin gửi lên. Giờ quý vị có mệt không?
Dạ không.
Không cũng phải ngồi. Mệt cũng phải ngồi. Kính thầy, con hằng thắc mắc sự hữu hiệu giữa việc tu tập bằng cách xuống tóc xuất gia và việc tu tại gia mà không xuống tóc đắp y. Tức là ở đây câu hỏi là cái sự hữu hiệu giữa người tu tại gia và người tu xuất gia. Hữu hiệu là khi mình xuất gia rồi nó đỡ tốn dữ lắm. Về cái tóc là khỏi tốn tiền hàng tháng, khỏi cần conditioner, lỡ đầu có gào thì head shoulder là được rồi. Đỡ tốn không? À, rồi đỡ tốn mớ keo xịt xịt kiểu này kiểu kia nè, đỡ tốn mới kẹp nè, à đỡ nhuộm nữa kìa, thấy không? Cho nên tu rồi chỉ cần xuất gia mà cạo cái đầu nó đỡ nhiều thứ, đó là chưa nói áo rồi. Mình bây giờ mình nói cái đỡ nha, đỡ tốn nha. Ở ngoài đời là mình đủ kiểu áo quần ha, còn quý thầy là một modern only. Nhưng mà Pháp Hòa bảo đảm mà nếu mà Pháp Hòa với quý vị mà đi ra ngoài đường ngày mai sáng là người ta ngó Pháp Hòa nhiều hơn á. Tại vì Pháp Hòa modern hơn. Nói như vậy là mình nói chơi mà cũng có cái ý thiệt. Nhưng mà giờ về xuất gia là mình được cái gì? Thứ nhất á, khi mà mình xuất gia rồi thì mình thật sự mình rảnh rang ở cái chuyện gọi là ràng buộc trong một cái gia đình, gọi là vợ con, chồng con, đủ thứ đó. Đó là mình nói cái ràng buộc. Là tăng sĩ thì bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang rải khắp nơi nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận. Cho nên người tu sĩ là cái người mà nói về cái đời sống thì giản dị, đầu thì cạo, áo thì chỉ có bao nhiêu kiểu và bao nhiêu màu đó thôi. Đó là nói về đơn giản và thảnh thơi về cái đời sống vật chất. Ăn thì ăn chay, đời sống đơn giản. Còn nói về cái sự ràng buộc thì không có ràng buộc. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ một thầy đó đang làm trụ trì của một ngôi chùa, là tức là thầy phải có trách nhiệm với ngôi chùa. Nhưng mà thật sự ra thầy cũng không có gì ràng buộc. Tại vì thầy biết khi mình sống ở đời, còn sống trong đạo, trong tam bảo thì mình lo cho tam bảo. Mà một ngày nào mình phải rủ áo ra đi vì hết duyên, mình phải dời nơi khác, hoặc là cái thọ mạng của mình đã hết, thì thầy cũng không có gì lưu luyến. Tại vì thầy đã sống trọn vẹn với cái kiếp sống và cái cách hành đạo của một người xuất gia. Còn mình tu tại gia được chứ không phải không, nhưng mà cái sự thăng tiến nó khó hơn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ quý vị có chồng hay là có vợ, dù vợ có dễ cỡ nào hay là chồng có dễ cỡ nào đi nữa, mình cũng dám đâu có đi múc mùa lại thủy được, đi cũng phải biết đường về chứ, có đúng không? Dù là chồng hay là vợ dễ cỡ nào đi nữa, phải biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Chứ còn nói ổng dễ lắm kêu là đi múc mùa lại thủy thì không được, vì mình còn có bổn phận. Rồi là chưa nói mình có con, dù con nó lớn 20-30 tuổi rồi, mình nói mình nhẹ rồi mình không lo, mà còn lo không? Lo chứ. Con đi làm về mà không có gì ăn là mình nóng ruột. Rồi đôi khi á, mình thấy vợ của đứa con của mình đã không biết lo mà không dám nói, vì nói nó giận nó bỏ luôn, rồi con mình còn khổ nữa. Cho nên nhiều khi mình thấy đứa dâu nó không biết lo mà không dám nói, mà mình lo thì chỉ lén mà lo, lo mà lo lén, có đúng không? Cho nên cái sự thảnh thơi tâm hồn nó hiếm hơn. Hồi đó mà nhớ cái bài kệ mà ca ngợi người đi xuất gia, trong đó có câu: tóc vừa cạo tơ hồng đoạn phủi. Tơ hồng tức là không phải dây tơ hồng gì đâu, ý muốn nói rằng những cái ràng buộc dù nó nhỏ, thật nhỏ cũng phủi. Tóc vừa cạo tơ hồng đoạn phủi, mà cũng ý nói rằng những cái dây gọi là tơ hồng do ông tơ bà Nguyệt xe đó cũng phủi. Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Kể ngày từ ngày đó vãng sanh xứ Phật, học đạo màu huyền bí, làm tăng ôm bát đắp y. Tức là bây giờ chỉ có gì? Ba y bình bát một vali. hồi nhỏ là làm thơ, mà làm thơ kiểu phá phá một chút vậy. Mấy người tu sĩ có cái gì? Có ba y bình bát một vali, dưa muối tương trao chẳng qua mì, mì gói ngon lắm. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái ràng buộc của cái người đời nó nhiều hơn cái người tu. Cho nên cái sự chứng quả của người tại gia được nhưng mà khó. Tại vì sao? Vì ngồi thiền không có tịnh. Bây giờ Pháp Hòa nói, dù bây giờ mình có gia đình, có vợ, có con, hay có chồng, có con, mình vô mình tu đi cũng khó. Tại sao? Tập khí mấy mươi năm còn lọ đó. Rồi bây giờ mình có cháu đó, lâu lâu mình thấy cháu của ai đó cái mình cũng nhớ, cháu tôi ở nhà ông cỡ này á. Đó, để là mình nấu ăn, mình chăm sóc cho vậy đó. Cái mình nói trời ơi, con tôi ở nhà tôi còn không nấu nữa đó, tôi vô đây tôi nấu mà nó còn chơi ngon chơi dở nữa. Tức là cái tâm của mình khó tịnh. Còn bây giờ nếu mà mình muốn tu tại gia được nè, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải thật hạ chí công tu thì cái sự thăng tiến mới hy vọng. Cho nên tu tại gia mà tốt nhất là hai vợ chồng đồng tu. Còn nếu như một ông tu bà không tu hay là ngược lại khó lắm. Phải không? Tại vì ví dụ như ông mà coi tivi mà bà cứ lóc cóc hoài thì mặc dù ông không nói gì nhưng mà vô ra cũng khó chịu. Thật sự là vậy. Không? Thành thử ra đồng vợ đồng chồng mà đi chùa mà tu là nó dễ. Còn ở nhà đó mình chỉ cần á, tu tại gia. Rồi bây giờ mình muốn tu tại gia đời này cho trọn, thì bây giờ mình thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Bởi vì tu hành nó có bốn cách, xuất gia nó có bốn cách: thân xuất gia, tâm không xuất gia, tâm xuất gia, thân không xuất gia. Thân và tâm không xuất gia, thân và tâm xuất gia. Có những người thân cạo đầu mặc áo ở chùa kêu là thân xuất gia, nhưng mà tâm rớt trần tục thì gọi là tâm không xuất gia. Nhưng mà có những người tâm xuất gia mà thân thì còn ở nhà, nhưng mà cái tâm họ rất giải thoát, cái đầu quy lắm. Thì bây giờ mình chưa được làm người xuất gia hình tướng thì mình hãy xuất gia cái tâm của mình. Cho nên Pháp Hòa thường mới nói nhiều khi mình cạo cái đầu dễ, cạo cái tâm khó. Cạo cái đầu dễ lắm mà cạo cái tâm nó khó. Rồi có một em đó, nó lên xe mà nó cứ ngồi, nó sợ người ta đụng tóc, nó cứ vịn hoài. Hỏi con làm gì vậy con? Nó nói con sợ hư tóc. Thì Pháp Hòa mới nói con ơi, hư tóc không bằng hư tâm, hư tâm mới sợ. Thật ra mình mới, nếu mà đời này mình không được là người xuất gia thì tâm nguyện của mình cứ là tâm nguyện của người xuất gia. Rồi bây giờ mình học hạnh xuất gia nè, hằng ngày mình vẫn có thể ăn chay nè, thí dụ ăn chay trường được, ăn chay trường. Rồi học những cái bài kệ, bài kinh mà người xuất gia thường học đó, để mình gieo cái chủng tử đó đi. Rồi nếu đời này không xuất gia thì kiếp sau mình xuất gia. Bằng cách nào Pháp Hòa nói như vậy? Vì Tổ Di Sơn Ngài có nói trong cái bài sám của Ngài: kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp Pháp, sống đời chân tu, giác diệu nhờ bậc minh sư, nương từ vào chánh tín, hạnh từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trì phạm hạnh, nghiệp trần lánh xa. Đó là cái bản dịch tiếng Việt từ cái bản tiếng Hán: đồng chân nhập đạo, chánh tín xuất gia, tam nghiệp thuần hòa. Thì trong cái bản tiếng Việt diễn giảng rất rõ ràng. Còn thay vì mình hận đời, mình thấy là khổ lụy, mình nói kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, khổ lắm. Thì kiếp sau xin được làm người, nhưng mà với một điều kiện: sanh ra gặp Pháp, sống đời chân tu, giác diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín, hạnh từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Vậy thì cái chuyện mình tại gia xuất gia ăn thua là cái chỗ chúng ta biết sắp xếp. Mình là tại gia thì bổn phận mình phải như thế nào? Nếu mình còn bổn phận, ráng cho tròn bổn phận, mà bên cạnh trong cái thực hiện cái bổn phận đó, chúng ta tâm nguyện xuất gia. Vậy thì quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Chúng con được học bài kệ trước khi ăn cơm như sau: khi con đang dùng cơm, nguyện tất cả chúng sanh hưởng thức ăn thiền duyệt, ngập tràn tâm pháp hỷ. Chúng con không hiểu nghĩa chữ duyệt ở câu kệ thứ ba. Cái đây là cái câu dịch từ cái bản tiếng Hán, tức là nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Và bây giờ diễn đạt ra tiếng Việt là: khi con đang dùng cơm, nguyện tất cả chúng sanh hưởng thức ăn thiền duyệt, ngập tràn tâm pháp hỷ. Thở đây không hiểu chữ duyệt là gì. Chữ duyệt nghĩa là vui. Thí dụ như cái người thỉnh mỏ, cái người thỉnh mỏ có cái tên là duyệt chúng, còn cái người thỉnh chuông thì có cái tên là Duy Na. Duy Na là cái người cầm dẫn chúng, bởi vì ảnh cầm cái chuông, ảnh ra dấu cho đại chúng mà lại chào xá bái gì đó. Còn cái anh này, anh thỉnh mỏ là anh làm cho đại chúng tụng kinh mà vui, cho nên gọi là duyệt. Duyệt là vui, duyệt chúng mà làm cho chúng vui. Bây giờ làm cách nào làm cho chúng vui? Thở đời nay mà chú Đại Bi mà không lên đánh vậy nè: thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, tâm đà la ni ta tụng ngủ luôn. Ta tụng mà ta không vui với ổng. Trời ơi, cái nam tụng Đại Bi không đánh vậy sao tụng? Nhưng mà rộn lên chứ tụng nhãn ngại bi tâm đà là mọi người ra ra mọi người thì con mình không tụng dai tụng. Chứ nó tụng sao mà ổng, cái ông diệu chúng, ổng phải quán chúng. Ổng làm sao cho đại chúng vui đó là ổng phải quán chúng. Ổng thỉnh mỏ vừa chừng cho người ta tụng. tụng một thời kinh mà lên chỉ có ông thầy chủ lễ với hai ông chuông mở tụng, còn mình ở dưới này lật hoài không biết trang nào, không có vui nổi rồi đó. Cho nên trước khi tụng kinh là mình thông báo số trang. A Di Đà Phật, mời đại chúng mở kinh Nhật tụng trang số 7, tụng bài Tán Dương Chi. Rồi ta ngó vô ta thấy Tán Dương Chi liền, mà mình không thông báo là số mấy, trang số mấy, ta hỏi lao nhau. Cho nên mình muốn cho đại chúng đừng lao nhau, mình thông báo số trang. Xong rồi mình thỉnh cái mỏ cho vừa chừng. Lỡ hương xà nhiên pháp giới mong hướng chư Phật hai hồi đưa chừng. Rồi thấy vô thiên thủ thiên nhãn ô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hằng ra đáng na. Thì ta tụng đều ta tụng theo được. Rồi mình tụng thiên thủ thiên nhãn ô ngài đại bi tâm đà nam mô hằng ra đáng na di đà mô a di đà phật rồi để ông ba la gia ra ra phật gia ba la gia phật gia ba la gia. Người ta nói gia rồi nó không nào. Nhanh quá sao ta tụng. Cho nên tụng kinh mà cái âm thanh mỏ mình làm cho đại chúng ta xuống, ta hoan hỷ thời kinh. Trời ơi, thời kinh hôm nay tôi tụng vui ghê vậy đó, tôi tụng vừa chừng, tôi không có bị dấp ngã gì hết trơn. Đó là diệt chủng. Thở đây cái người tu mình chỉ có hai loại thức ăn: tâm hồn mình thảnh thơi nhẹ nhàng, gọi là thiền diệt. Do tâm mình tịnh cho nên mình sanh niềm vui là thiền diệt. Rồi mình học Phật Pháp mà mình tràn ngập cái sung mãn ở trong lòng mình là pháp hỷ. Người tu mình là hai thứ: thiền diệt, pháp hỷ. Ví dụ quý vị nghe pháp mà quý vị cảm thấy ngồi nghe pháp mà quên giờ, quên mệt, quên ho mà chỉ có cái quên tắt cell phone à. Gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn là mình ngồi mình nghe hạnh phúc như vậy. Cho nên cái chữ thiền duyệt là vậy đó. Quý vị hiểu ý không? À, cho nên mình đã đọc cái câu là phản thực nhược phản thực thời, tức là nếu đến giờ cơm, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh thiền duyệt vi thực. Ngoài cái chuyện ăn cơm ra thì còn phải lấy cái sự thiền định làm món ăn, lấy sự thiền tịnh vui vẻ làm món ăn cho mình là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện mình tu làm sao với cái câu này đây. Mình đi xuống dưới lầu á, mình nghe quảng cáo bún riêu ngon lắm, tới phiên mình vô hết trơn. Hoặc là người ta múc ra cho mình còn nước không, không thấy riêu, toàn rong không. Nhưng mà bây giờ mình tự nói với mình, không sao, mình ăn món khác. Và đồng thời thôi kệ, có miếng nước húp ấm bụng cũng được, không giận gì hết. Đó là thiền duyệt vi thực. Nhưng mà bù lại mình nói trời, nãy lên ngang thời pháp cũng vui vẻ rồi, là pháp hỷ sung mãn. Nghe pháp mới có niềm vui, còn ăn uống là chuyện phụ. Mà lỡ tới phiên mình mà hết, hoặc tới phiên mình mà không ngon hay thế nào đi nữa đó, mà không bằng ta đó, không có gì buồn hết. Tự tâm mình cởi mở vui vẻ, mình ăn hoài chứ có phải bữa nay đâu. Mà hôm nay mình đặt mục đích là đi chùa nghe pháp, nhưng mà tại vì chùa từ bi cho mình thêm chén cháo chén bún gì đó, còn ăn chơi không có nhịn chơi. Có sao đâu. Được như vậy gọi là thiền diệt vi. Được chưa? Bạch thầy, con có hai câu hỏi. Thứ nhất, con muốn hỏi ngũ ấm xí thận khổ là thế nào. Câu hỏi thứ hai, một Phật tử tại gia nhưng còn ham thích sắc dục, có nghĩa là nam và nữ, xin thầy chỉ cho con phương pháp để con không còn ham muốn sắc dục nữa. vì con muốn tu để giải thoát trong lục đạo luân hồi. Giờ mình giải chữ ha. Ngủ ấm tức là ngủ rất là ấm. Mà ngủ ấm quá thì nó sẽ khổ. Tại vì đam mê đó. Thật sự ra cái chữ ngủ là nằm. Chữ ấm này á, có nghĩa là nó gom tụ lại. Thường thường á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó mà nó gom tụ để nó hành hoạt một con người thì chúng ta gọi là ngủ uẩn. Uẩn tức là nó chưa nhóm lại. Nhưng mà cũng nó, nhưng mà nếu mà nó đó mà nó ngăn che sự tu hành của mình thì gọi là ấm. Như vậy thì trong con người chúng ta có ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là ngũ uẩn. Nhưng năm cái thứ này nó cũng thường làm cho mình trở ngại trên đường tu, cho nên nó thành ra ấm. Hiểu hai chữ đó không? Ngũ ấm và ngũ uẩn nó là một, nhưng mà nó ở hai trường hợp. Một cái ví dụ khác, ở bên ngoài á thì người ta có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vì chúng ta có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là sáu căn. Năm mà sáu cái bên ngoài đó là sáu cảnh. Thí dụ như con mắt thì phải thấy cái sắc. Nhưng mà nếu chỉ thấy sắc thì nó là sắc cảnh. Mà bây giờ thấy nó xong rồi mê nó thì nó thành ra sắc trần. Cũng nó, nhưng mà hễ chỉ thấy mà không dính thì gọi là cảnh. Một khi thấy mà dính thì gọi là trần. Cũng nó mà hai tên. Hễ không ham thì là cảnh. Ở đây cũng vậy. Nếu mình thấy sắc mà mình chỉ thấy là sắc, không có khởi tâm dục, thì nó chỉ là cảnh. Còn mình khởi tâm dục muốn nó thì gọi là trần. Cũng chữ đó thôi. Giờ thì ngủ ấm xí thạnh là sao? Xí là nó bị xuống cấp, thạnh là nó hưng thạnh. Mắt là gì? Sắc là cái hình sắc mình thấy được, như cái thân này, thân này là sắc này. Nhưng mà thọ, tưởng, hành, thức, thấy được nó không? Không, bởi nó không có hình tướng. Thọ là cảm thọ, hành là tâm hành, tưởng là tư tưởng của mình, tưởng tượng của mình, thức là phân biệt của mình. Mấy cái này nằm trong, nó đâu có biểu, nó đâu có hình tướng gì đâu. Cho nên chính không hình tướng, cho nên nó chỉ có cái tên mà nó không có cái tướng, nó không có cái sắc. Nó gọi là danh, bốn cái đó gọi là danh, còn cái này gọi là sắc, cái danh và sắc. Mà năm cái này nó trong con người mình á, khi nó hưng thạnh quá mình cũng khổ. Cho nên cái người mà hưng thạnh quá, cho nên nó mới sanh ra cái gì nè, cái gọi là sắc dục ham muốn. Bây giờ mình biết nó bị thạnh quá, cái dục của mình nó thạnh quá, thì mình phải tìm làm cho nó xí đi. Tức là mình phải coi chừng cái ăn uống của mình. Mình ăn uống phải coi chừng là cái ăn uống của mình. Ví dụ mình biết trong cơ thể mình cái mặt đó nó mạnh, thì những cái món ăn mà nó bổ dưỡng mạnh cho cái đó mình phải bớt giảm đi. Rồi bên cạnh đó có làm gì nữa? Không tiếp xúc phim ảnh, sách báo, không nghe những câu chuyện, không đọc những câu chuyện để nó làm cho hưng thịnh ở trong người mình. Mình làm cho nó xí, cho nó xuống cấp. Mà con người mình á, mà nó xí nó thạnh là mình cũng khổ lắm. Tại vì cái tâm và cái thân tâm mình nó chồi hụt. Bên cạnh đó phải làm gì nữa? Mình phải chai lạc cho thường, exercise cho dữ, xúc tuyết, cắt cỏ. Mà trong đạo Phật có một phương pháp là lại Phật. Quý vị đi kiếm cái quyển kinh là Vạn Phật, trong đó có hơn 10.000 lại. Rồi trong đó là chia ra từng trăm, từng trăm, từng trăm vậy đó. Nếu mình là thanh niên khỏe mạnh mà mình lại 100 chưa có sao, lại 200. Trong đó ta chia ra từng trăm, từng trăm đó. Một ngày mình có thể lại 200, 400 tùy mình. Mà lại như vậy rất tốt. Mà lại theo không gấp gáp, lại có phương pháp. đứng lên mà mình sướng Phật trong thầm rồi nó lại xuống, và khi lại là cái miệng mình thở ra để là cho cái bụng mình nó ép vô cho nó khỏe, thấy không? Lại như vậy bụng nhỏ eo thon mà tan đi những cái máu huyết mình nó lưu thông, nó ra mồ hôi, rồi tối mệt đi ngủ không có sanh tâm. Cho nên nó có cái bài kể chuyển này, có cái bài kể chuyển cái vụ này nữa, chuyển cái năng lượng. Xin đem năng lượng này chuyển thành tinh tấn lực. Cái bài kể chuyển dục vọng. Đem cái năng lượng mà ham muốn này chuyển thành ra cái tinh tấn lực. Thay vì con xin cái vụ đó, con xin vụ khác. Cho nên gọi là xin đem năng lượng này chuyển thành tinh tấn lực. Quý vị hiểu mà nói không? Dạ. Cho nên á, rồi đến một lúc nào á, bên cạnh đó là mình biết á, là mình nặng ở những cái hình thức nào, mà không phải cái chuyện này không. Ngay cả khi chúng ta tu á, là chúng ta phải tự rõ tâm mình, biết mình đang vấp ở cái chỗ nào khá hơn á, thì bớt tiếp xúc cái đó. Ví dụ như bây giờ mình thích thị phi, thì nơi nào có ta hai ba người ta nói rù rì đựng sáp vô, tại vì mình sáp vô là cái tâm thị phi mình nó sanh khởi. Cho mình biết cái tâm mình nó thích cái đó thì không cho nó tiếp xúc. Cho nên có một vị đệ tử hỏi vị thầy: bạch thầy, hằng ngày thầy tu cái gì và thầy làm cái gì, thầy nói cho con nghe. Nói ta chả tu gì hết, cả ngày ta chỉ chăn trâu. Bởi vì cái tâm mình là một con trâu, nó phóng hết chỗ này nó ra tới chỗ khác. Đang gặp chị bạn tay bắt mặt mừng nha, đang nói chuyện vậy đó mà nghe sau rù rì có tên mình là say quái gì vậy. Con trâu của mình nó vậy đó. Cho nên là vị tổ mới trả lời: ta không làm gì hết, cả ngày ta chỉ chăn trâu. Bởi vì cái tâm mình là một con trâu ghê gớm lắm, và nó rất là thích, nghĩa là nhảy nhót chỗ này chỗ kia. Cho các thiền sinh hay là các vị tu hành ta chăn trâu, ta nói với con trâu: trâu hỡi trâu, đừng ăn lúa mạ, dù bên đường ruộng lúa có xanh tươi, thức trâu ăn chỉ là lúa cỏ. Chỗ này thôi nè, thấy không? Rồi một ngày nào đó con trâu giờ ngoan hiền, rồi bây giờ mình có quyền ngồi trên lưng trâu thổi sáo vi vu. Đó là những người chăn trâu. Thì tất cả chúng ta đều là những người tu thiền hết đó. Tu thiền mà không nói mình thiền gì hết đó. Không quảng cáo, không quảng cáo tôi là tu thiền, nhưng mà thật sự lúc nào tâm mình cũng quán chiếu, biết mình còn tham, bố tập bố thí nhiều, biết mình còn sân, tập từ bi nhiều, thương người nhiều, giúp đỡ người nhiều, biết mình còn si, cho nên phải học hỏi cho nhiều để mở mang. Người ta nói cái gì khoan nhảy vô, đó tôi biết, cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng biết hết, mà đụng tới cái tôi hết biết. Rồi cái gì cũng biết hết mà rốt cuộc hết biết. Thưa thầy, cho con biết là một Phật tử ở tại gia thì chúng con tu như thế nào để tốt cho cả người còn và người mất. Thật ra cái người còn và cái người mất đó, nó liên hệ. Cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Tạng đó, cái phẩm thứ 7 gọi là lợi ích cả kẻ còn người mất. Tức là mình tu như thế nào mà mình làm cho cái người sống và cái người mất họ thoải mái. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, một năm á, gia đình mình có 5 cái giỗ mà nó gần gần với nhau, mà mình cứ kêu con cái về cúng giỗ hoài, nó không có thì giờ, nó nói mệt ghê giỗ hoài. Thì bây giờ mình thấy không, mượn cái người chết cúng, tức là mình cúng giỗ, nhưng mà con cái không happy, không vui vẻ cái chuyện cúng giỗ của mình, thì nó trật ra. Thôi bây giờ mình phương tiện đi, dồn 5 cái giỗ lại một, gọi là hiệp kỵ. Hiệp kỵ tức là giỗ chúng, mà làm sao con cái trở về cúng cái giỗ là cái chính. Hôm nay là cái ngày kỷ niệm ông bà cha mẹ gì đó qua đời, mình cùng nhau cúng một bữa mà nó vui vẻ lắm. Như vậy thì người sống thì được nuôi dưỡng rằng nhớ nghĩ tới ông bà, mà người mất cũng được hoan hỷ là danh nghĩa của tôi được sử dụng đúng mức. Nghĩa là ngày tôi mất, không biết tôi còn đó để tôi ăn gì không, nhưng mà mình cúng để là tưởng nhớ, giữ cái văn hóa, cái truyền thống. Nhưng mà mình làm cho người mất, mà mình lại làm cho cái người sống không thoải mái. Bởi vì ở đây ai cũng công ăn việc làm giờ giấc rất nhiều, mà nếu chúng ta không khéo vận dụng thì không có lợi lạc. Nếu không mà mới nói một cái ví dụ vậy. Còn ví dụ như bây giờ nè, mình thấy sâu hơn. Ông bà cha mẹ mặc dù đã qua đời, nhưng nếu mình nhìn kỹ, ông bà cha mẹ đang ở trong con người chúng ta đây. Máu của ông nội, máu ông ngoại gì đó đang luôn lưu trong người ta. Nếu chúng ta sống đàng hoàng, sống tốt, thì cũng có nghĩa là ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta đang sống rất tốt với ta. Thấy như vậy là chỉ cần chúng ta sống tốt, sống đẹp, sống lành, sống chân, sống thiện, thì ông bà chúng ta cũng là người đang sống lành chân thiện đó. Cho nên lợi ích cả kẻ còn người mất rõ ràng. Còn Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ về chùa cúng thất, khi mà mới mất đem về chùa cúng thất, nó tụng cho cái người đó siêu. Nhưng mà trong khi mà cúng cái thất rồi đó, thì thầy ở trong chùa mới giảng một bài pháp cho nghe, có thể là 30 phút thôi. Thì 30 phút thầy giảng bài đạo lý cho mình nghe, mình nghe mình hiểu được cái bài đó rồi á, thì nhờ người mất mình đi chùa mình cúng thất mà đạo lý mình nắm, cho nên con người sống này cũng được an lạc. Cho nên lợi cho cái người mất mà cũng lợi cho người sống. Mà một khi người sống siêu được những cái khổ đau phiền não thì tự nhiên họ an. Sở dĩ họ không an là tại vì họ phiền não chất đầy. Mà khi nào họ siêu vượt được những phiền não trong người họ thì tự nhiên đời sống họ nó an. Như vậy thì cầu an và cầu siêu chỉ là một chứ không có là hai. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Siêu là siêu cái gì? Siêu cái chấp trước, siêu cái phiền não. An là an cái gì? An cái tâm. Mà một khi mà cái phiền não rụng rơi rồi thì tâm mình nó liền an cái gì đó. Ví dụ như bây giờ á, mình thấy mình chấp trước rồi mình đủ thứ chuyện hết. Mình đi vô trong chùa, thầy ổng cúng, ổng tụng cho mình nghe một câu. Tụng cho mình nghe một câu là cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Trời, câu này thấm mà nha. Tôi thường ngày tôi cũng nổ có cỡ á. Bây giờ tôi hiểu cái câu là pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều á, tự nhiên giật mình bớt nổ. Rồi cho nên rồi nhiều khi mình cứ trách là tạo quá gây chi cuộc khí trường mà đến nay phút chốc mấy tan xương gì đó. Mình ngon như mình nghe cái câu khác. 100 năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Mà tâm của mình lúc nào cũng chạy hết tiền gì đó, lời kiểu này lời kiểu kia, mình vô mình nghe câu biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người còn mê chi giấc chim bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uống một đời chơi nẻo nhân gian. Trời, nghe đúng. Sống một đời mà không có một cái câu lành thiện gì thì cả một đời này mình đi trong cõi nhân gian này nó lãng phí. Nó như vậy đó. Cho nên mình á, nhờ mình siêu cho người mất, nhưng mà thật sự ra là siêu cho người sống luôn. Và mình nhìn sâu là mình thấy ông bà đang ở trong mình. Chỉ cần mình sống an lạc thì ông bà mình an lạc. Cho nên mình tu như thế nào để cho tốt cả kẻ còn người mất. Vì mình không thấy người mất đã ra đi, chỉ ra đi cái thân tướng thôi, nhưng mà cái dòng máu, cái nụ cười, cái lời nói, cái hình ảnh đẹp ở trong tâm mình, phải không? Thì ở trong tâm mình thì lúc nào mình cũng sống đẹp. Thôi hết rồi. Như là Phật kính thưa đại chúng, Pháp Hòa cũng không làm dám làm mất thì giờ của đại chúng nhiều. Thì buổi tối hôm nay, buổi sinh hoạt đến đây đã kết thúc. Và trong thời gian chia sẻ với quý vị, nếu có điều chi sơ sót, mong quý vị hoan hỷ cho. Và xin cầu chúc cho tất cả quý vị có một cuối tuần an vui. Và nếu đủ duyên, chúng ta sẽ gặp lại ngày mai. Mai sáng ở đây có chương trình đó. Ngày mai theo thầy trụ trì cho phép á, ngày mai ở đây có một giờ sinh hoạt là 9 tới 10 giờ, tức là quý vị đặt câu hỏi, thay vì Pháp Hòa nói một cái đề tài thì tiếp tục những câu hỏi. Ngày mai là 9 tới 10 giờ, trước khi chúng ta qua tổ đình Từ Quang lúc 2 giờ. Thì nếu quý vị nào có rảnh thì mời quý vị lên sinh hoạt chơi cho vui. Thầy xin cảm ơn đại chúng, chúng ta cùng hồi hướng.